Bài trích sách Tông Đồ Công Vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đèn nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy, cư ngụ tại Jerusalem, có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilee ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthi, Medi, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Visa, Pamphylia, Ai Cập, Libya cận Cyrene, và người Roma cư ngụ ở đây, là người Do Thái và Tòng giáo, là người Creta và Á Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng, thế này nghĩa là gì? Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng, họ đầy rượu rồi. Đó là lời Chúa. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi, Ngài quá ư vĩ đại. Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài. Đĩa cầu đầy dẫy loài thu tao của Ngài.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin căn tâm bộ mặt trái đông.
Ngài rước hơi thở chung đi, chung chết ngay và chung trở về châu chó bụi của mình. Nếu Ngài gửi hơi thở tới, chung được tạo thành và Ngài canh tân bộ mặt trái đất.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất.
Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của tôi làm cho Chúa được vui. Phần tôi sẽ hân hoan trong Chúa.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và xin canh tân bộ mặt trái đất.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích. Cũng như chỉ có một thân thể, nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, đã từ trời tỏa ánh quang vinh của Ngài ra. Lạy Ngài cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngư đến đấng ban ân huệ, đấng soi sáng tâm hồn, xin ngư đến lạy đấng an ủi tuyệt vời, là cách cho hiền lương của tâm hồn, là đấng uy lao dịu dàng, chưa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi. Ôi sự sáng chưa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tinh hư của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tươi lội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tinh. Xin uống nắng điều tinh cõi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chính đâu ngài chỗ chân đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời. Alleluia, Alleluia, lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn ta tin hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: bình an cho các con. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cảnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, các bài đọc của thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống xoay quanh hai chủ đề chính. Thứ nhất là tường thuật biến cố lịch sử việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ như lời Chúa Giêsu đã hứa, biến đổi con người yếu đuối các ông thành những kẻ hiểu biết và phân phát mầu nhiệm Thiên Chúa. Và ý nghĩa thứ hai là ý nghĩa thiêng liêng đi liền với biến cố lịch sử. Chúa Thánh Thần là linh hồn của đời sống Kitô trong nhiệm thể duy nhất của Chúa Kitô là Giáo hội. Biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái, tức là 50 ngày sau lễ vượt qua. Người Do Thái mừng lễ giao ước, nhắc lại giao ước Thiên Chúa đã ký kết với dân Thiên Chúa đã chọn. Và mỗi thành phần của dân Chúa chọn cam kết sống trung thành với giao ước này. Chúa Giêsu đến để thiết lập giao ước mới bằng chính máu của Ngài trên thập giá. Và qua việc chọn ngày lễ ngũ tuần để thực hiện biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, Chúa Giêsu muốn cho các ngài hiểu rằng từ nay đây là ngày lễ của giao ước mới. Từ giao ước mới này, giáo hội được khai sinh, và cũng từ giao ước mới này, mọi tín hữu được mời gọi sống đời sống mới, sống cuộc sống làm chứng cho Chúa Kitô. Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mỗi người chúng ta được mời gọi dấn thân thực hành và nhớ lại giao ước mới Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện cho mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần hiện diện trong giáo hội, hướng dẫn giáo hội trải qua các thời đại. vẫn phát triển, vẫn trung thành, mặc dù đôi khi còn những sa ngã, những sai lầm, những tội lỗi, làm cho một số người xa lìa giao ước mới, xa lìa giáo hội. Biến cố lịch sử Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ không những chỉ có chiều kích thiêng liêng, canh tân cá nhân mà thôi, nhưng còn mang chiều kích giáo hội nữa. Đó là liên kết mọi kẻ tin Chúa mà lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong một cộng đoàn, một thân thể, sống liên đới với nhau, như bài đọc thứ hai nhắc lại cho chúng ta, nhưng đồng thời cũng là một cộng đoàn có tổ chức, có người lãnh đạo, chịu trách nhiệm thừa hành quyền lãnh nhận từ Chúa, như được nhấn mạnh nơi bài phúc âm. Chúa Giêsu đến ban bình an, đổi mới các tông đồ, rồi trao quyền cho họ: chúng con hãy nhận lấy Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai thì tội người đó được tha, chúng con cầm tội ai thì tội người đó bị cầm buộc. Các tông đồ lãnh nhận Chúa Thánh Thần và đồng thời chia sẻ quyền bính tha tội của Chúa, sống bên cạnh Chúa, thực hiện những phép lạ để chứng minh quyền tha tội của Ngài. Nên khi nghe lời Chúa phán, các tông đồ hiểu rõ hơn ai hết những lời này có nghĩa gì. Các ngài được biến đổi để trở thành những kẻ tiếp tục sứ mạng của Chúa: hãy ra đi rao giảng cho mọi dân nước những gì Thầy đã truyền cho chúng con, dạy họ tuân giữ những gì Thầy truyền và rửa tội cho họ. Mỗi thành phần trong giáo hội đều đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, nhưng trong những cấp bậc khác nhau, qua bí tích rửa tội và thêm sức, bí tích truyền chức thánh, và trở thành thừa tác viên thánh của Chúa. Mỗi người chúng ta đều đã được canh tân, được biến đổi, để chu toàn những trách vụ khác nhau nhưng cùng một Thánh Thần. Ước chi ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, mời gọi mỗi người chúng ta trở về với ơn gọi nguyên thủy của mình, trở về với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, canh tân đời sống cá nhân, chu toàn sứ mạng trong sự hiệp nhất và hiệp thông với nhiệm thể Chúa là giáo hội. Xin Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và hướng dẫn cuộc đời chúng ta, để giúp chúng ta thực hiện thánh ý Chúa một cách trọn vẹn và mỗi ngày tốt đẹp hơn. Xin Chúa Thánh Thần củng cố đức tin nơi mỗi người chúng ta, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.